Linh vực, chương 461, rừng rậm sát khí, góc truyện audio.com. Hô hô hô, bên cạnh từng cây cổ thụ thiêu đốt, Tần Liệt chợt lóe ra, liếc một cái nhìn thấy đám người Tống Đình Ngọc bộ dáng lòng còn sợ hãi. Các ngươi cũng bị cổ thụ đánh lén, Tần Liệt quát, ngươi cũng, Tống Đình Ngọc kinh ngạc, Tần Liệt trầm mặt nói. Dạ Ước Hạo hẳn là đã khôi phục, hắn tu luyện Mộc Chi Linh Quyết, thượng cổ vu thuật của Hắc Vu giáo cũng rất tà môn, ở nơi này, hắn tựa như có thể điều khiển cổ thụ, chúng ta về sau nhất định phải vạn phần cẩn thận, lúc nào cũng cẩn thận cây cối bên người. Xem ra, muốn ra khỏi khu rừng rậm này, chỉ sợ không dễ như vậy. Hà Vi đau đầu hẳn lên, huyết mạch viêm sắp qua đây rồi. Đỗ Hướng Dương cầm một cái kiếm phù cảm giác chốc lát lại nói. Lạc Trần cũng đang tiếp cận, mọi người càng thêm kinh ngạc. Chờ bọn họ qua hãy bàn tiếp, Tần Liệt nói, sau nửa canh giờ, Huyễn Ma Tông Tuyết Mạch Viêm mang theo 4 cô gái đi tới, những cô gái đó vẻ mặt ảm đạm, cảm xúc hạ thấp. Các ngươi cũng đã xảy ra chuyện, Đỗ Hướng Dương kêu lên quái dị, đã chết một tỉ muội còn chưa tìm được hung thủ, nàng là bị cành cây đâm chết. Phan Thiên Thiên buồn bã nói, hung thủ chính là Dạ Ước Hạo, không cần tra xét, không đơn giản là các ngươi, chúng ta cũng lọt vào tập kích. Đỗ Hướng Dương chỉ vào những cái cây bốc cháy. Chính là chúng nó động thủ, hắn cẩn thận giải thích một phen, năm cô gái Huyễn Ma Tông, sau khi nghe xong Đỗ Hướng Dương giải thích biết mọi người bên này đều gặp tập kích dần dần phản ứng lại. Dạ Ước Hạo, lại là hắn, Huyết Mạch Viêm cắn răng bạc ánh mắt băng lạnh, lành lạnh khẽ kêu. Lạc Trần cũng đến rồi, Hà Vi nhỏ giọng nói, mọi người quay đầu nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy Lạc Trần mang theo 3 người cũng ở cách đó không xa thò đầu trừ Triệu Hiên, Trương Thần Đống, còn có một võ giả Thiên Kiếm Sơn hắn mới tìm được. Chúng ta cũng bị tập kích bị cây, Lạc Trần lạnh như băng nói, trong lòng mọi người hiểu rõ, gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Mọi người có cần thiết ở cùng nơi, hoặc là nghĩ cách từ khu rừng rậm này rời khỏi. Tống Đình Ngọc đứng ở bên người Tần Liệt đôi mắt đẹp chăm chú nhìn mọi người, bỗng nói. Mọi người đều là tiến vào như thế nào? Biết đi ra ngoài như thế nào hay không? Hẳn là đều lạc đường rồi nhỉ? Đỗ Hướng Dương cười khổ. Hắn cùng Tần Liệt giống nhau, là từ viêm hỏa chi địa kia qua đây, tiến vào khu rừng rậm rộng rãi vô ngần này không lâu, liền mất đi phương hướng. Hắn đã không tìm thấy đường về. Tống Đình Ngọc lại nhìn về phía người ngoài, phát hiện Tuyết Mạch Viêm, Sở Ly, những người này đều đang lắc đầu tựa như cũng không biết nên rời khỏi như thế nào. Ngược lại, cách mọi người xa nhất, Lạc Trần cao mày, đột nhiên nói. Ta biết ra khỏi khu rừng rậm này như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía hắn, mắt hiện ra một tia kinh hỉ. Người biết, Hà Vi kinh ngạc nói. Ta từ một khu lôi điện bao trùm tới đây, nơi đó sấm sét tia chớp dày đặc, thỉnh thoảng có thiên lôi đánh xuống. Ngay cả ta ở bên kia cùng cảm thấy đau đầu, sau khi ta phát hiện khu rừng rậm này an tường, liền tự nhiên mà vậy qua đây, không ngờ tới. Lạc Trần lắc lắc đầu, nhíu mày nói. Cũng không tốt đến đâu. Người biết đường trở về. Đỗ Hướng Dương kinh hỉ hẳn lên, đại khái có thể phân biệt ra. Lạc Trần ngạo nghễ nói, mọi người thấy thế nào? Đỗ Hướng Dương, góc truyện audio.com, quay đầu nhìn về phía mọi người. Ở lại nơi này giao chiến với Dạ Ước Hạo, đúng là không khôn ngoan, có phải rời khỏi nói sau hay không? Huyễn Ma Tông chúng ta chuẩn bị rời khỏi. Tuyết Mạch Viêm tỏ thái độ, ta ngay từ đầu, đã bị ngã đến nơi này, ta cũng muốn đi nơi khác của thần táng chàng xem chút. Sở Ly gật đầu, Tần Liệt ngươi thì sao? Đỗ Hướng Dương lại hỏi. Hắc đương nhiên cùng một chỗ với các ngươi. Tần Liệt cười nói, trong mắt hắn hiện ra hào quang dập dờn, nơi sấm sét tia chớp bao trùm. Này, hắn thiên lôi cấp giai đoạn thứ 3 lôi điện thối hồn, đang ở giai đoạn tu luyện mấu chốt. Lúc này, nếu có thể tìm được một nơi lôi điện dày đặc lấy sấm sét tia chớp ngoại lực để giúp hắn rèn luyện linh hồn, sẽ tăng lên tốc độ tu luyện của hắn trên diện rộng. Thần táng chàng này, rõ ràng có khu vực khác nhau, mỗi một khu vực đều có đủ loại thiên địa kỳ diệu. Viêm hỏa chi địa có đầy trời mưa sao băng lửa rơi xuống, hắn thông qua bia mộ không chữ, còn tìm được xác chết Hỏa Kỳ Lân. Khu rừng rậm này, giống như cũng ẩn náu Mộc Chi Tà Linh, cổ thụ thế mà biết công kích bọn họ, có thể thấy được nơi đây cũng có kỳ diệu. Khu vực lôi điện dày đặc có thể hay không, cũng có dị vật phương diện lôi điện. Nếu có, đối với hắn tu luyện lôi đình linh quyết, đối với cần lôi điện thối hồn, có thể có chỗ tốt thật lớn hay không? Mặc dù ít nhất, ở khu vực sấm sét tia chớp bao trùm, hắn tựa như Dạ Ước Hạo ở khu rừng rậm này, trời sinh có thể chiếm ưu thế địa lợi. Hắn ít nhất không sợ đầy trời sấm sét tia chớp đánh xuống. Nơi sấm sét tia chớp tràn ngập, hắn cầu còn không được đâu. Sở Ly cười lên ha ha, đến từ Tịch Diệt Tông, hắn biết rõ lôi điện linh quyết Tần Liệt tu luyện phi thường kỳ diệu, cũng biết Tần Liệt đang lấy lôi điện thối hồn, hắn biết để Tần Liệt đến khu vực lôi điện bao trùm, nhất định là như cá gặp nước. Ở nơi đó, chỉ sợ cho dù là Dạ Ước Hạo, muốn chống lại Tần Liệt hắn, cũng phải kinh ngạc. Lạc Trần dẫn đường cho chúng ta đi. Đỗ Hướng Dương thấy mọi người thống nhất ý kiến, không khỏi dương giọng quát. Lạc Trần gật đầu, mọi người rất nhanh xác định phương châm rời khỏi khu rừng rậm này trước. Từ Lạc Trần phụ trách dẫn đường, trong rừng rậm rộng lớn cổ thụ xanh mỗi một gốc cây to đều cao mười mấy thước che trời rợp đất. Người đi ở trong rừng cây, đều cảm thấy u ám dâm mát. Nhất là, sau khi mọi người ý thức được từng cây cổ thụ kia, đều là giấu giếm sát khí. Lạc Trần lẻ loi một mình, ở phía trước trầm mặc hành tẩu trong rừng, Triệu Hiên, Trương Thần Đống còn có một võ giả Thiên Kiếm Sơn, tụt lại ở phía sau hắn, không nhanh không chậm theo. Sau ba người bọn Triệu Hiên, chính là đám người Huyễn Ma Tông Tuyết Mạch Viêm. Năm cô gái này, dọc theo đường đi lạnh lùng ít nói, vẻ mặt cảnh giác lực chú ý từ đầu tới cuối đặt ở trên cổ thụ quanh thân. Đám người Tần Liệt, Sở Ly, Đỗ Hướng Dương tụt lại cuối cùng, cùng Tuyết Mạch Viêm phía trước luôn duy trì một khoảng cách. Luôn cảm thấy những cái cây kia mọc mắt, cảm thấy Dạ Ước Hạo có thể thông qua chúng nó, định vị chuẩn xác được vị trí của chúng ta. Một đường đi tới, Hà Vi luôn cảm thấy không quá thoải mái, một khi tới dưới cây, liền cả người không được tự nhiên. Xa xa xa, lúc nàng nói chuyện nghe được tiếng cành lá cây to theo gió mà động, thanh âm nọ rơi ở bên tai nàng. Góc truyện audio.com, cũng làm nàng rất khẩn trương, cách chương.